Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng hôm nay, những nội dung chính sau đây sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị. Ba nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam mới được trao giải của mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Liệu có phải Campuchia đang gây khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam khi quốc gia này vừa ban hành sắc lệnh điều chỉnh một số chính sách đầu tư đất đai nước ngoài mới? Những chia sẻ của nhạc sĩ Trúc Hồ về bài hát mới có tên Triệu Con Tim thúc giục người Việt Nam đừng thờ ơ trước vận mệnh đất nước. Và cuối chương trình như thường lệ sẽ là tạp chí khoa học môi trường. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng, để bắt đầu phần phát thanh chính sáng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết trong nước và quốc tế qua phần biên soạn của Gia Minh và cùng đọc với Vũ Hoàng.
Thưa quý thính giả, mạng lưới y tế tại các vùng biển đảo của Việt Nam sẽ được đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Đó là con số được đưa ra trong đề án phát triển y tế biển đảo, dự kiến được trình chính phủ trong quý tư năm nay. Căn cứ của đề nghị vừa nêu dựa trên thống kê thực tế cho thấy, đến thời điểm năm nay còn chừng 1/3 các trung tâm y tế thuộc những huyện đảo nhỏ, chưa có cơ sở riêng. Trên phân nửa các trạm y tế xã đảo không có bác sĩ. Dự án phát triển y tế các vùng biển đảo do Bộ Y tế Việt Nam đệ trình chính phủ sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ sang năm cho đến năm 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020. Nguồn kinh phí để triển khai dự án được cho biết lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp, trái phiếu chính phủ, vốn ODA. Dự án nếu được thông qua sẽ được tiến hành tại 151 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển.
Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ ba chiều đối với Việt Nam và Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt nhất là kinh tế và thương mại, vào khi ba nước chuẩn bị bước vào AEC, tức Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015. Đó là nội dung buổi hội thảo hôm thứ Bảy do Thời báo Kinh tế Thái Lan tổ chức tại thủ đô Bangkok. Từ Bangkok, Thanh Trúc có bài tường trình sau đây.
Ông Nguyễn Hữu Định, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen, mạn Đông Bắc Thái, giáp giới nước Lào, một trong những thuyết trình viên tại buổi hội thảo, phát biểu rằng, trong cuộc họp nội các chung vừa rồi khi Thủ tướng Thái Lan sang thăm Việt Nam, lãnh đạo hai bên đã có nhiều quyết định quan trọng dẫn đến triển vọng mở rộng hợp tác nhiều hơn trên nhiều phương diện.
Trong đó thì có quyết định sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên thành cái quan hệ đối tác chiến lược, nhiều cái vấn đề trong hợp tác về kinh tế, giáo dục, rồi thì đào tạo, rồi hợp tác trên cái lĩnh vực giao thông vận tải, rồi thì thương mại hàng hóa.
Trong các nỗ lực vừa kể, Tổng lãnh sự Nguyễn Hữu Định trình bày tiếp, Thái Lan và Việt Nam ưu tiên đẩy mạnh thương mại song phương lên 20% mỗi năm từ giờ đến 2015.
9 tháng đầu năm của 2012 là đã đạt kim ngạch là 7,2 tỷ đô la rồi. Và với cái tốc độ như thế thì chúng tôi ước tính rằng kết thúc năm 2012 này có thể đạt xấp xỉ là 10 tỷ đô la Mỹ. Và hai nước phấn đấu là mỗi năm tăng trưởng 20% kim ngạch thương mại hai chiều. Và phấn đấu đến năm 2015 thì sẽ đạt 18 tỷ đô la Mỹ. Việc Việt Nam vượt lên trong giai đoạn vừa rồi về xuất khẩu gạo và có thể là sẽ vượt Thái Lan trong cái lĩnh vực xuất khẩu gạo của năm 2012 này không ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước. Xuất khẩu gạo của Thái Lan vừa rồi sụt giảm thì tôi nghĩ là do cái chính sách mà dự trữ lúa gạo của chính phủ Thái Lan nó ảnh hưởng đến cái việc xuất khẩu gạo, nhưng mà chính phủ Thái Lan thì đang mong muốn là hợp tác với Việt Nam trên cái lĩnh vực xuất khẩu gạo để bình ổn cái giá cả.
Đối với Thái Lan, Việt Nam là đối tác mậu dịch thứ 9 trong lĩnh vực sắt thép, nguyên liệu và hải sản. Ngược lại, Thái Lan có 292 dự án đầu tư lớn nhỏ vào Việt Nam với tổng trị giá 6 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 140 dự án liên quan đến kỹ nghệ chế biến sản phẩm, 23 dự án khác trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm sản, chưa kể những kế hoạch hợp tác và phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong. Năm 2011, Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam một lượng hàng hóa trị giá 61 tỷ đô la. Các chuyên gia kinh tế ở Bangkok ước tính lượng hàng hóa từ Thái đổ vào Việt Nam năm 2012 này lên đến 69 tỷ đô la. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Xin cảm ơn chị Thanh Trúc và tiếp tục phần tin sáng nay thưa quý vị. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông José Manuel Barroso, lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo loạn bất ổn tại bang Rakhine giữa các cộng đồng cư dân theo Phật giáo và Hồi giáo ở đó của Miến Điện. Trong phát biểu đưa ra hồi cuối tuần rồi, ông José Manuel Barroso bày tỏ quan ngại về tình hình bất ổn tại bang Rakhine và tác động của tình hình đó đối với công cuộc cải cách và dân chủ hóa ở Miến Điện. Ông hy vọng tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Ông này cho biết, Liên minh châu Âu, EU sẵn sàng huy động 4 triệu euro để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, miễn là hoạt động đi lại đến những vùng bị tác động được bảo đảm. Phát biểu của ông Barroso được đưa ra tại Trung tâm Hòa bình vừa mới được thành lập ở thành phố Rangoon. Liên minh châu Âu đóng góp 700.000 euro để thành lập trung tâm làm nơi tạo điều kiện cho những cuộc đối thoại giữa các bên liên quan trong tiến trình hòa bình cho các sắc dân ở Miến Điện. Kể từ hồi tháng 6 đến nay, có hơn 100.000 người dân tại bang Rakhine phải đi lánh nạn do hai đợt bạo động nổ ra tại đó giữa cộng đồng những người theo đạo Phật và cộng đồng người theo đạo Hồi.
Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi từ chối không lên tiếng ủng hộ cho Jackson Rohingya theo Hồi giáo, vì theo bà không thể sử dụng vai trò lãnh đạo về mặt đạo đức để ủng hộ cho bất cứ phe nào trong cuộc bạo động cộng đồng tại bang Rakhine. Hãng thông tấn AFP trích dẫn các nguồn cho biết như vừa nêu. Theo bà Aung San Suu Kyi, thì cả hai cộng đồng người theo đạo Phật và những người theo đạo Hồi đều bị tác động trong tình hình bạo động bất ổn ở đó. Hôm thứ Bảy tuần rồi, bà Aung San Suu Kyi lên tiếng tại thủ đô Naypyidaw sau khi có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông José Manuel Barroso, là bà không thể phát biểu ủng hộ cho sắc dân Rohingya không có tổ quốc. Chính quyền Miến Điện xem 800.000 người Rohingya đang cư ngụ tại xứ này là những dân nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh sang. Liên Hợp Quốc thì cho rằng sắc dân Rohingya là một trong những dân thiểu số bị bách hại nhất trên thế giới.
Binh sĩ Thái Lan hôm thứ Bảy tuần rồi đã nổ súng giết chết 3 người Campuchia sang đốn gỗ lậu tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Người đứng đầu tỉnh Bát Tam Bang xác nhận như vừa nêu với Tân Hoa Xã vào ngày hôm qua. Và trong buổi sáng hôm qua, xác của 3 người Campuchia bị binh sĩ Thái bắn chết đã được đưa về xứ Chùa Tháp. Văn phòng biên giới Thái Lan-Campuchia hôm tháng 8 vừa rồi đưa ra bản báo cáo cho thấy, trong nửa đầu năm nay, phía binh sĩ Thái Lan đã bắn chết ít nhất 38 người Campuchia sang đốn gỗ lậu trên đất Thái. Trong cùng thời kỳ, gần 69.000 người Campuchia vượt biên trái phép sang lãnh thổ Thái Lan cũng bị trục xuất về lại Campuchia. Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới trên 800 km.
Nhật Bản đang có kế hoạch phát triển loại máy bay không người lái có khả năng phát hiện hỏa tiễn ở tầm thấp. Tờ Yomiuri Shimbun hôm qua loan tin nói Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu cấp 3 tỷ yên, tương đương hơn 370 triệu đô la Mỹ, trong vòng 4 năm tới để phát triển loại máy bay vừa nói. Những máy bay này sẽ được đưa vào hoạt động năm 2020. Thiết kế của loại máy bay không người lái, như Bộ Quốc phòng Nhật mong muốn, sẽ được trang bị một bộ cảm ứng hồng ngoại tuyến nhằm phát hiện những hỏa tiễn phóng đi ở tầm thấp. Thiết kế này được đưa ra sau khi Nhật Bản không phát hiện được vụ phóng hỏa tiễn dù thất bại của Bắc Hàn hồi tháng 4. Sau đó, Nhật Bản phải nhờ vào thông tin của Hoa Kỳ và truyền thông.
Đảng cầm quyền tại Bắc Hàn hôm qua công bố một ủy ban thể thao mới được đặt dưới quyền của người dượng của chủ tịch trẻ Kim Jong-un. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn cho biết, ủy ban mới có tên là Ủy ban Chỉ đạo Thể dục Thể thao Nhà nước, có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ những hoạt động thể thao trong cả nước với một đường hướng thống nhất. Người đứng đầu ủy ban là ông Yang Song-thak, chồng của người cô ruột của Kim Jong-un. Ông này được xem như một yếu nhân trong hàng ngũ lãnh đạo Bắc Hàn. Tại kỳ Thế vận hội ở London vừa qua, Bắc Hàn đoạt được 4 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Sự ra đời của Ủy ban Chỉ đạo Thể thao Nhà nước được nói nhằm mục tiêu đưa Bắc Hàn trở thành một cường quốc thể thao của thế giới.
hàng ngàn người theo chủ nghĩa dân tộc Nga hôm qua tuần hành qua thủ đô Moscow bày tỏ bất bình về những người nhập cư từ vùng Cáp-ca-dơ và Trung Á đến. Cuộc tuần hành nhân ngày thống nhất dân tộc, một ngày lễ được lập ra hồi năm 2005, trùng vào ngày tưởng niệm của cách mạng Bolshevik. Những người theo dân tộc chủ nghĩa ở Nga lên án Điện Kremlin dành nhiều ưu tiên cho người nhập cư và dân thiểu số, trong khi bỏ quên người thiểu số Nga. Họ chống lại những nguồn tài trợ của chính phủ dành cho các vùng bất ổn, chủ yếu là những Cộng hòa Hồi giáo tại vùng Cáp-ca-dơ. Cảnh sát cho biết có chừng 6.000 người tham dự cuộc tuần hành hôm qua. Hãng thông tấn Intatas cho biết có chừng 25 người tuần hành mang dấu hiệu chữ thập phát xít bị bắt.
Số lượng nữ giúp việc người ngoại quốc tại Đài Loan tăng gần gấp đôi kể từ năm 2000 cho đến nay, khi mà dân số tại đảo quốc này già đi nhanh chóng. Thống kê của Hội đồng Lao động Đài Loan cho thấy vào tháng 9 vừa qua, số nữ giúp việc nhà và bảo mẫu, chủ yếu từ các quốc gia Đông Nam Á sang làm việc tại Đài Loan, đã gần 210.000 người so với số gần 110.000 đăng ký hồi tháng 12 năm 2000. Số người trên 65 tuổi tại Đài Loan hiện đã chiếm gần 11% trong tổng số dân 23 triệu người của đảo quốc này. Chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra là 7% cho một xã hội bị cho là già đi. Tính đến tháng 9, có hơn 442.000 người ngoại quốc đang làm việc tại Đài Loan, đa số đến từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý vị, ba nhà hoạt động vì nhân quyền dân chủ tại Việt Nam là cô Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vi được trao giải thưởng năm nay của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Nhân dịp này, Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều phối của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, về việc chọn trao giải đó. Trước hết, ông cho biết về quy trình tuyển chọn cho giải Nhân quyền Việt Nam năm nay.
Hàng năm, cái việc tổ chức là như thế này. Đầu khoảng tháng 7, thì Mạng lưới Nhân quyền có ra một thông báo để kêu gọi đồng bào gửi những cái đơn đề cử đó. Thì đồng bào ở trong những ngoài nước tham gia trong 3 tháng. Đến cuối tháng 9 thì chúng tôi có một cái ban tuyển chọn được thành lập. Ban tuyển chọn năm nay gồm có 15 người sống ở nhiều nơi trên thế giới và những người đó có một cái sự hiểu biết theo dõi về tình hình nhân quyền ở trong nước. Thì năm nay chúng tôi nhận được 24 cái đơn đề cử và trong đó có 8 đơn từ trong nước. Thì những đơn đề cử có những đơn do cá nhân đứng ra đề cử, có những đơn do các đoàn thể đề cử. Rồi có những cái đơn có nhiều người cùng đứng tên, chẳng hạn như cái đơn đề cử của Phạm Thanh Nghiên thì do khối 8406, rồi một trong những cái đơn đề cử cô Huỳnh Thục Vi thì do năm cái nhà đấu tranh trong nước đứng ra đề cử, trong đó có anh Nguyễn Văn Đài, anh Nguyễn Bắc Truyền, rồi anh Kiều Gia Bảo Cử, anh Hà Sĩ Phú, anh Trần Minh Hảo. Đừng đề cử thì nói tóm lại thì chúng tôi nhận được năm nay có 24 đơn đề cử, 13 đơn vị, nghĩa là trong đó có những tổ chức được đề cử nữa. Thì chúng tôi có 13 sự lựa chọn và chúng tôi đã lựa chọn được 3 cái ứng viên xuất sắc nhất. Đó là 3 người phụ nữ, một cách ngẫu nhiên nhưng không phải vì chúng tôi cố ý chọn phụ nữ đâu, thì ra em.
Thưa ông, Mạng lưới Nhân quyền thành lập cái giải nhân quyền này đã được 10 năm rồi, và qua thời gian vừa rồi thì bao giờ những người mà được trao giải thì cũng gặp những cái trở ngại ở trong nước. Vậy thì Mạng lưới Nhân quyền đưa ra những cái lập luận gì khi mà phía nhà cầm quyền Hà Nội họ cho rằng những cái người đó có làm những cái hành động mà chống phá lại Việt Nam, thưa ông ạ?
Cái đó thì là một điều bình thường với anh, bởi vì rằng là những cái nhà đấu tranh ở trong nước bây giờ sợ gì họ đấu tranh, bởi vì họ không chấp nhận cái đường lối về cái cách thức cai trị chà đạp quyền làm người. Cho nên vì vậy mà nếu như chúng tôi chọn những người xuất sắc trong cái công tác đó thì dĩ nhiên là nhà nước không bằng lòng thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta không ngoài này có quyền nêu những tấm gương để cho những cái thế hệ tiếp theo, như là những cái thế hệ trẻ, để coi đó bắt trước để mà làm sao đấu tranh cho người mình có một cái đời sống xứng đáng với cái phẩm giá của mình.
Vậy thì qua cái thời gian vừa rồi thì Mạng lưới Nhân quyền nhận thấy rằng là cái tác động của cái việc mà trao giải thưởng như vậy ra sao ạ?
Cái này thì rất là khó, bởi vì nó không phải những con số để mình đếm được. Tuy nhiên qua cái sự báo cáo của một số anh em mà chúng tôi có liên lạc được ở trong nước. Thì đối với trong nước thì anh em rất là phấn khởi, nhất là những gia đình, những cái người mà nhận được cái giải nhân quyền hàng năm thì họ lên tinh thần đó nè. Họ có cảm thấy rằng là cái sự hy sinh của họ đã được thừa nhận, và đối với những người khác thì họ cũng cảm thấy đó là một cái an ủi cho những cái nhà đấu tranh đã hy sinh, ngay cả đối với nhiều người đã hy sinh cả cái sức khỏe, mạng sống, tiền bạc, cuộc sống gia đình để mà dẫn thân vào con đường đấu tranh.
Vậy thì để có thể tiếp tục hỗ trợ cho những con người mà đang dấn thân vào những cái con đường đấu tranh để đòi hỏi những cái quyền con người như vậy ở ngay tại Việt Nam, thì mạng lưới nhân quyền tiếp tục sẽ có những cái hoạt động như thế nào thưa ông ạ?
Mạng lưới nhân quyền hoạt động trong ba lĩnh vực. Cái lĩnh vực mà y hiện trợ những nhà đấu tranh trong nước là một. Còn hai cái lĩnh vực khác là lĩnh vực giáo dục, tất nhiên là làm sao cho người dân ý thức được cái quyền mà mình được hưởng làm quyền tự nhiên. Rồi cái lĩnh vực thứ hai là vận động quốc tế. Riêng lĩnh vực hỗ trợ các nhà đấu tranh trong nước thì chúng tôi có những cái phần thưởng, chẳng hạn như là về vật tinh thần như là giải nhân quyền. Rồi chúng tôi có những cái món quà Tết hàng năm, rồi những cái sự giúp đỡ về tài chính thuộc men. Khi mà gia đình họ gặp thì cũng thiếu và trong hoàn cảnh cần phải giúp đỡ. Dạ thưa anh, đó là những cái công tác mà mạng lưới nhân quyền sẽ làm để mà giúp đỡ những người nghèo đầu thế trong nước.
Chúng tôi cũng có hỏi đến là cái hiệu quả đó, thì như ông có nói là có cái một cái hoạt động là cái mảng mà giáo dục, nâng cao cái nhận thức về cái quyền con người đó. Vậy thì đến nay thì ông thấy rằng là cái công tác này nó có những cái thuận lợi và trở ngại ra sao không ạ?
Thì cái này tôi thấy rằng là rất là thuận lợi. Nhất là với cái những cái phương tiện truyền thông hiện nay đấy, thì vấn đề nhà nước mà bưng bít thông tin rất là khó khăn. Thì chúng tôi truyền tải những tin tức, những tài liệu, chẳng hạn như mạng lưới nhân quyền cũng đã trong thời gian 15 năm sinh hoạt đã có dịch ra những cái tài liệu căn bản như là Bộ luật Quốc tế nhân quyền. Thì nhờ vậy mà, và nhất là những cái truyền tải những cái bài bình luận, những cái tin tức về những cái sinh hoạt ở trên thế giới trong vấn đề đấu tranh quyền làm người, nhất là giới trẻ trong nước đó, họ ý thức được. Và tôi nghĩ rằng là với cái đà này thì nhà nước không thể nào bưng bịt được, trước sau gì vấn đề mà xây dựng một cái tương lai mà trong đó quyền làm người được thừa nhận và bảo đảm có thể thực hiện ở Việt Nam.
Vâng, và cái việc phối hợp với các cái tổ chức khác cũng như là trình bày các cái vấn đề đối với các cái tổ chức mà chuyên lo về nhân quyền trên quốc tế thì ra sao ạ?
Đó là một cái lĩnh vực mà tôi vừa trình bày với anh, tất nhiên là vấn đề quốc tế vấn đó. Thì chúng tôi có hai cái đối tượng là các cái tổ chức phi chính phủ và các cái chính khách và các chính quyền. Thì trong thời gian này chúng tôi tập trung vào những cái tổ chức phi chính phủ, bởi vì rằng là chúng tôi nhận định rằng là trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay đó, cái vấn đề mà dùng nhân quyền như là một cái sức mạnh, là một cái áp lực trong vấn đề ngoại giao rất là khó khăn đối với các chính phủ. Vì nhân biết rằng ít có nhà nước nào hiện nay coi cái vấn đề nhân quyền như là một cái sức lực chính của vấn đề ngoại giao. Cho nên tôi quay lại đối với những tổ chức phi chính phủ như là Human Rights Watch, như là tổ chức Ánh sáng quốc tế, những tổ chức mà chúng tôi có liên lạc đấy. Thì cho đến nay thì mạng lưới nhân quyền đã thiết lập những cái liên lạc rất là chặt chẽ với các tổ chức đó.
Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Bá Tùng đã có những thông tin và những cái chia sẻ về những cái hoạt động mới nhất.
Xin được phép nhắc lại, mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở chính tại bang California, Hoa Kỳ. Tổ chức này ra đời hồi tháng 11 năm 1997. Để tiếp tục chương trình thời sự sáng hôm nay, thưa quý vị, chính phủ Campuchia vừa ban hành sắc lệnh điều chỉnh một số chính sách đầu tư đất đai nước ngoài mới. Những chính sách mới này có thể gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Việt Nam, khiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam để quán triệt một số nội dung liên quan đến chính sách mới của Campuchia và Lào trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp và khoáng sản. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa có thông báo lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia và Lào cần lưu ý đến những thay đổi chính sách quan trọng vừa được chính phủ hai nước ban hành. Chính phủ Phnom Penh và Viêng Chăn đã điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài liên quan vấn đề cấp đất tôn nhượng kinh tế và khoáng sản. Các quy định mới này sẽ có tác động nhất định tới các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Theo thông báo của Cục Đầu tư nước ngoài, sắc lệnh số 01 của Thủ tướng Hun Sen có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với bộ ngành liên quan để tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2012, nhằm đôn đốc lưu ý một số nội dung liên quan đến sắc lệnh của chính phủ Campuchia và chính sách mới của Lào trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp và khai thác khoáng sản. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp đầu tư, đồng thời phòng tránh những rủi ro pháp lý cho dự án, thì các doanh nghiệp cần triển khai thực hiện dự án đúng theo tiến độ, mục tiêu quy định trong giấy phép chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp và các giấy phép được chính quyền sở tại cấp cho nhà đầu tư. Đối với dự án trồng cây công nghiệp, trong bối cảnh Campuchia và Lào đang hạn chế việc giao đất, nhà đầu tư Việt Nam cần chủ động rà soát và nghiên cứu kỹ lưỡng các thủ tục giao đất theo quy định của nước sở tại để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ của dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư Việt Nam cần lưu ý việc tập hợp và lưu lại các chứng từ liên quan đến các hoạt động chi phí vật tư, hàng hóa nguyên liệu đưa từ Việt Nam sang Campuchia phục vụ cho dự án để đảm bảo quyền lợi của mình. Vẫn theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp gặp khó khăn vướng mắc, các doanh nghiệp Việt Nam cần kịp thời báo cáo tới các bộ, ngành để có phương án tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Giám đốc công ty cổ phần Đồng Nai Cà Chế là ông Toàn cho hay, công ty của ông nhận được diện tích 6.300 hectare. Hiện nay công ty ông đã trồng xong cây cao su. Ông Toàn nhận xét.
Cái đó, lâu dài thì nó ảnh hưởng chứ. Ảnh hưởng là bây giờ các cái công ty muốn làm cho dự án nó rộng ra thì dự án cho nó nhiều lên thì cũng không có làm được. Tại vì dự án càng lớn thì cái chi phí nó càng nhỏ lại. Dự án càng nhỏ thì chi phí nó càng lớn. Những cái doanh nghiệp nào mà có liên quan tới rừng á, thì sẽ gặp ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng là sẽ không nhận được đất nữa, không nhận được rừng nữa. Hoặc là những cái doanh nghiệp nào làm ở các cái lĩnh vực khác thì cũng sao ấy, không có vấn đề gì hết.
Ngày 7 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Hun Sen ban hành sắc lệnh số 01 về việc chính phủ tạm ngưng giao đất tôn nhượng kinh tế. Ông Hun Sen khẳng định sẽ không giao đất thêm cho các dự án mới trong thời gian dài hoặc đến khi ông về hưu. Theo đó, ngày 11 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Lào cũng ký ban hành chỉ thị số 13 về việc xem xét và cấp phép dự án đầu tư mới cho lĩnh vực tìm kiếm và khảo sát khoáng sản, dự án trồng cây cao su và bạch đàn trong toàn quốc, nhằm để kiểm tra đánh giá lại việc tổ chức thực hiện và thúc đẩy các dự án đã được chính phủ cấp phép, nghiêm chỉnh tiến hành các bước theo quy định của pháp luật và hợp đồng. Ngày 4 tháng 9 năm 2012, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cũng ra thông báo đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tạm ngưng việc khai thác gỗ tại tất cả các khu vực đất tôn nhượng kinh tế, có diện tích rừng già hoặc khu vực bảo tồn và khu vực rừng giữ lại. Cơ quan chức năng Campuchia nhấn mạnh rằng gỗ được khai thác trong khu vực đất tôn nhượng kinh tế vừa qua có loại gỗ quý và nhiều loại gỗ khác nằm ngoài danh sách cho phép khai thác. Ông Tất Sô Thia, cố vấn Thủ tướng Hun Sen nói, sự quyết định trên là do một số doanh nghiệp không tuân thủ và thực hiện không đúng theo quy định của hợp đồng. Nhiều công ty không phát triển dự án, chỉ tập trung khai thác gỗ. Sắc lệnh 01 sẽ chấm dứt các hoạt động sử dụng đất trái quy định của pháp luật và hợp đồng. Ông Tất Sô Thia.
Những cái thông tin tất cả các bạn từ cuộc mốc đầm ấy thì nghe nơi ca tục chất đó lẽ bị dụ lưu sai xây xây thiết thì của mình nên bỏ bà nhà năng mùi tới dương.
Chúng ta hãy xét về khía cạnh luật để đảm bảo sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài. Sắc lệnh 01 sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác có nhiều cơ hội sang đầu tư. Campuchia không phải chỉ tập trung chủ yếu vào việc giao đất tôn nhượng hay trồng cây công nghiệp. Tuy nhiên, giám đốc công ty cổ phần Đồng Nai Cà Chế nói rằng, việc chính phủ Campuchia điều chỉnh chính sách mới này, một phần sẽ gây khó dễ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác, xứ Chùa Tháp cũng sẽ gặp không ít thiệt thòi như ông phát biểu.
Thì các doanh nghiệp của cao su là tạo công an việc làm cho bà con, rồi đường xá, giao thông, điện nước, bà con có công an việc làm ổn định. Thì cũng có thiệt thòi chứ làm sao không thiệt thòi, tại vì các cái doanh nghiệp về nông nghiệp không có phát triển được thì không có mở rộng được cái công ăn việc làm cho người dân, về cái rồi cái tiền đầu tư vào nó cũng giảm lại thì nó cũng có ít nhiều gì nó vẫn có ảnh hưởng chứ làm sao không được.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2012, Việt Nam có 120 dự án đầu tư được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư ra nước ngoài sang xứ Chùa Tháp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,64 tỷ đô la Mỹ, tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản xuất điện, tài chính, ngân hàng. Việt Nam có 214 dự án đầu tư được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư sang Lào, với tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư Việt Nam đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng, dịch vụ hạ tầng, nông lâm nghiệp, khoáng sản và công nghiệp chế biến. Tính đến năm 2011, chính phủ Campuchia đã cấp đất tô nhường kinh tế khoảng 2.276.349 ha cho 225 công ty tư nhân ở 16 tỉnh thành. Các công ty từ Việt Nam nhận được đất trồng cây công nghiệp hơn 500.000 ha với thời hạn là 99 năm. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị bài hát Triệu Con Tim, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ. Triệu Con Tim được nhạc sĩ sáng tác với niềm xúc động sau khi theo dõi phiên tòa xử ba blogger Điếu Cầy, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn hồi cuối tháng 9 vừa qua. Hơn nữa, bài Triệu Con Tim cũng được ra đời chung vào thời điểm chiến dịch Triệu Con Tim, một tiếng nói do đài truyền hình SBTN đứng ra phát động, với mục đích thu thập 100.000 chữ ký cho Thỉnh Nguyễn Thư gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Chiều Con Tim trong cái thời gian mà tất cả chúng ta đang theo dõi phiên tòa của anh Diếu Cày và chị Tạ Phong Tần ở bên Ba Sài Gòn. Thì còn nhớ là buổi sáng đang ngủ gì thì mấy người bạn trên Facebook có cho Chúc Hồ biết là anh Diếu Cày bị 12 năm tù. Thì lúc đó cái lòng mình nó buồn và nó khó chịu lắm. Mình thấy những người mà yêu nước thì lần lượt cũng bị bắt vào tù ở Việt Nam. Mà cái phiên tòa không phải là một sự án mà nó là giống như là một tuyên án. Bản án đã được định sẵn rồi. Google tìm những hình ảnh của phiên tòa, một cái hình mà nó hình ảnh mà nó làm cho cảm được là cái hình ảnh ánh mắt của anh Diếu Cày đứng giữa phiên tòa, gương mặt của anh vẫn hiên ngang mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng mà chúng ta nhìn cái ánh mắt của anh thấy được cái nỗi đau và cái sự suy nghĩ của anh, là hồi tôi còn chỉ cảm được thôi, là nghĩ là không biết tương lai sẽ về đâu, đất nước Việt Nam sẽ về đâu với những hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy. Từ trong ánh mắt đó, nó làm cho chú Hồ có một cảm hứng ngồi xuống và là biết. Tự nhiên cái lúc đó mình có cái lời nhạc nó lên, cái giai điệu nó lên, cái một cái âm hưởng từ phương xa về quê hương.
Từ phương xa
là tâm trạng của một người như chú Hồ. Mình nhìn về mình thấy đất nước mình sau 4.000 năm, 2 năm qua hoàn toàn xa không có. Mình nhìn về Việt Nam thì thấy đất nước mình nó quá nhiễu nhương, người yêu nước thì ở trong cùng, mà người mẹ thì thương con, mẹ của chị Tạ Phong Tần phải tự thiêu. Những người dân quan khắp mọi miền bị đàn áp, cướp đất, cướp nhà. Cái lòng mình nó cũng biết đau chứ những hình ảnh đó. Cho nên hồi đã viết bài này và cái đoạn khúc đó, thì hồi cũng mong là người Việt Nam của chúng ta cũng nhìn về Việt Nam, biết yêu quê hương Việt Nam, cũng phải biết đau cái nỗi đau của những người dân công nước thành kêu gọi Việt Nam mình khắp nơi hãy làm một gió đổi thay. Bởi vì cả người Việt Nam mình coi dù ở đâu, chúng ta đều là dòng giống lạc hồng.
Ngày hôm nay nhìn về quê
cái gì, họ viết cái gì, họ viết là cảnh cáo về vấn đề mà đang xảy ra, họ viết đất phương Bắc, đất Tàu đang chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, kêu gọi lòng yêu nước. Chỉ những cái bài nhạc đó tự nó là một cái bài nhạc rất hiếm quý, bài nhạc hay của một cái giới trẻ vẫn còn lo cho quê hương đất nước, chứ không thờ ơ. Họ viết lên cái đó để họ kêu gọi lòng yêu nước, mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại bắt họ và kết tội họ và là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi trò đó họ không có nói đọc lên cái lời cho người ta để biết là cái bài nhạc viết về cái gì, và đã vội vàng kết án là tuyên truyền chống chế độ. Cho nên chúc hội chị có những chia sẻ cho tất cả người Việt Nam của chúng ta biết là hãy nhìn về Việt Nam, chúng ta phải làm cái gì đó để chúng ta thay đổi được bất công đang xảy ra trong nước Việt Nam. Chúng ta phải mang sự thật về để thay cho những cái dối trá. Chúng ta phải mang tình yêu về để thay cho những sự hận thù. Chúng ta phải mang công bằng, công lý về những bất công. Cái đó là những cái niềm mơ ước rất là bình thường của tất cả những người Việt Nam của chúng ta, dù ở bất cứ nơi nào. Thì chúng ta phải nhớ là chúng ta là công dân của một nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến, và chúng ta phải có bổn phận với đất nước của chúng ta.
Ai nắm quan hoàng trường xa 1.000 năm dập phương bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con đồng yêu, đừng chờ đừng làm lo chiều con tim cùng bước.
bản án của anh Dưới Cày thì anh em chúng tôi, Ủy ban Vận động Nhân quyền cho Việt Nam là một cái thỉnh nguyện thư khác gửi cho Liên Hợp Quốc, gọi Liên Hợp Quốc phải áp lực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bởi vì họ đang là thành viên của Liên Hợp Quốc, phải tôn trọng công ước quốc tế nhân quyền mà họ đã ký. Thì lúc đó anh chưa có viết bài Chiều Con Tim. Thật sự sáng tác nó không phải là mình đi tìm nó, sáng tác nó phải có một cái nguồn cảm hứng là cái đôi mắt của anh Dưới Cày. Thì anh đã viết lên được cái bài Chiều Con Tim, và nó may mắn là anh biết trong cái giai đoạn mà chuẩn bị cái lần này á, anh muốn thả thế giới ký, cho nên anh muốn có một cái gọi là cái kêu gọi cái niềm tin và một sự đoàn kết, cho nên anh đã lấy cái tựa là Phong Trào Vận Động Nhân quyền cho Việt Nam, chiến dịch Chiều Con Tim Một Tiếng Nói. Thì đó là một sự trùng hợp không có tính trước. Đó là một cái gì đó, một cái điều may mắn đã xảy ra cho anh để mà anh viết lên được bài như vậy, và đúng ngay cái ý mà mình muốn. Chiến dịch Chiều Con Tim Một Tiếng Nói.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Để liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả cùng Gia Minh đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Gần 200 quốc gia hồi trung tuần tháng 10 vừa qua gặp nhau để bàn việc thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học. Sinh hoạt đó có gì đáng chú ý? Song song đó, tình hình đa dạng sinh học của Việt Nam có những điểm gì đáng nói hiện nay? Mời quý thính giả cùng theo dõi những vấn đề vừa nêu trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Hội nghị tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ, diễn ra nhân kỷ niệm 20 năm ra đời Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, cũng như 2 năm sau Nghị định thư Nagoya, khi mà những quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nhất trí với kế hoạch 20 điểm, nhắm đến năm 2020, giảm bớt một nửa tỷ lệ thu hẹp môi trường sống, mở rộng các khu đất ngập nước được bảo vệ, ngăn chặn đà tuyệt chủng của các loài trong danh sách bị đe dọa, và khôi phục ít nhất 15% hệ sinh thái bị xuống cấp. tin cho biết đến nay đã có 92 quốc gia ký nghị định thư Nagoya, nhưng chỉ mới có 6 nước phê chuẩn nghị định thư đó. Trong khi ấy, quy định tối thiểu phải có ít nhất 50 quốc gia phê chuẩn thì nghị định thư Nagoya mới có hiệu lực thi hành. Các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo là nhiều loài trên thế giới sẽ bị tuyệt chủng nếu như không có hành động ngay. Ước tính khoa học cho rằng các loài trên hành tinh trái đất đang mất đi ở mức từ 100 đến 1.000 lần trung bình trong lịch sử. Đây là thời kỳ tuyệt chủng lớn nhất trên hành tinh trái đất kể từ khi loài khủng long biến mất khỏi mặt đất cách đây 65 triệu năm. Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới IUCN cho biết có đến gần phân nửa những loài lưỡng cư, 1/4 các loài động vật có vú, 1/5 các loài cây và 13% các loài chim trên thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình hình an ninh lương thực cho thấy tình trạng đánh bắt cá quá mức đang làm hại cho cơ sở sinh thái của ngành đánh cá toàn cầu. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nói rõ là hơn 53% nguồn hải sản toàn cầu đã bị khai thác hết. Những sinh cảnh như các rạn san hô, rừng ngập mặn ven biển bị biến mất ở mức độ báo động. Chỉ riêng trong một thập niên qua, ít nhất 40% các rạn san hô và 35% rừng ngập mặn bị phá hủy hay xuống cấp. Trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, với hiện tượng ấm nóng toàn cầu, thì chất lượng nước ven bờ cũng bị suy thoái và mức độ axit trong nước đại dương tăng cao tác động mạnh đến các loài sinh vật biển. Trên cạn thì những khu vực đất ngập nước đang bị mất dần hay suy thoái bởi tình hình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và nông nghiệp không bền vững. Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế IUCN cho biết, sự gia tăng dân số dẫn đến tình trạng hủy hoại 6 triệu hecta rừng nguyên sinh mỗi năm kể từ năm 2006 đến nay. Tình hình suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam được chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật, hiện làm việc tại Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết như sau.
Ở tại Cát Tiên thì cái việc giác ra đi nè, rồi cái việc mà như một cái đàn voi mà em năm 2009 á, khi ở Nhật em vào nước á, thì em đã chứng kiến em quay phim, em chụp ảnh được một cái đàn voi 13 con. Thì hiện bây giờ cái đàn voi đó là đã 7 con ra đi vĩnh viễn, có nghĩa là 7 con đã chết rồi. Và rất là nhiều vấn đề, chẳng hạn như đơn giản nhất là vừa rồi bà có cũng bị giết hại ở tại huyện Cát Tiên đó. Bây hiện bây giờ vấn đề đa dạng sinh học là anh biết rồi, đa dạng sinh học nó có đa dạng ở sinh thái, đa dạng về loài và đa dạng về nguồn gen. Như vậy thì đa dạng ở sinh thái thì sắp tới đây là bị hai thủy điện hủy diệt. Bởi vì họ sinh thái mà gọi là rừng nghèo kiệt á, trong cái biên bản mà của thẩm định mà do anh Nguyễn Vũ Trung làm thư ký, anh Nguyễn Vũ Trung của cục thẩm định môi trường làm thư ký mà có công bố đó, thì thật sự là rừng nghèo kiệt thì nó chỉ là một cái dạng rừng trong cái năm cái hệ sinh thái rừng. Nó có rừng kiếm rừng xanh, rồi rừng nửa rụng lá, rồi rừng cây nứa thổ ô. Thì đó là những cái đa dạng sinh học, nhưng mà trong cái biên bản thẩm định đó thì họ làm theo cái ý của chủ đầu tư mà chắc là có sự chỉ đạo của chủ đầu tư với rồi. Cho nên là họ chỉ đưa là rừng nghèo kiệt thôi, nhưng mà thực tế là không phải như vậy đó. Cái đa dạng nguồn gen thì mình đâu có thể nghiên cứu mà bây giờ trí tuệ hữu hạn của chúng ta đâu có thể mà nghiên cứu tuyệt vời, mà đâu có thể biết hết được những cái giá trị nguồn gen quý hiếm, mà nhất là từng có một số loại tới nguy cơ tuyệt chủng, ví dụ như tơ giác, rồi cá sấu sim, rồi bò tót, rồi voi châu Á, rồi gà sao cổ hung ngang cánh trắng, rồi chà bá chân đau.
Cũng như những hoạt động khác, một trong những điều kiện cần là phải có kinh phí để thực hiện công tác bảo tồn như mong muốn. Tại hội nghị Hyderabad, các quốc gia vẫn còn có những bất đồng về nguồn tài trợ để thực thi nghị định thư Nagoya. Các nước đang phát triển yêu cầu không được lấy lý do khủng hoảng kinh tế thế giới để ngưng đóng góp cho nguồn quỹ cần có. Lập luận của họ là ngân sách cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học là nguồn đầu tư cho tương lai. Các nhà kinh tế môi trường cho rằng phải tính toán cụ thể giá trị của nguồn tài sản tự nhiên ra bằng tiền, với hy vọng các chính phủ sẽ đưa chúng vào trong kế hoạch lâu dài, cũng như khi cấp phép khai thác tài nguyên. Hồi năm 1997, các nhà nghiên cứu đã cố gắng đưa ra một con số cụ thể về giá trị sinh quyển trái đất. Họ cho rằng hệ sinh thái có những đóng góp vô hình hàng năm chừng 33.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai phải chi trả và trả bằng cách nào cho những khoản kinh phí lớn lao để bảo tồn đa dạng sinh học trái đất. Một số vấn đề được đặt ra là có nên đánh thuế hay không, có phí bảo tồn hay không, có phải chi trả cho những dịch vụ mà thiên nhiên đến lúc này vẫn cho không con người hay không, có cần phải có một thị trường đa dạng sinh học như là thị trường về chứng chỉ carbon nhằm có những biện pháp giúp giảm thiểu hoạt động phát thải gây hại cho môi trường. Có ý kiến cho rằng, dù theo cách thức nào đi nữa cũng cần phải có những quy định là hiệu lực thi hành để đạt được hiệu quả có ý nghĩa. Thông tin cho biết, tại hội nghị Hyderabad có được đồng thuận trong việc xác định mục tiêu tài trợ. Theo đó thì từ đây đến năm 2015 sẽ tăng gấp đôi các hỗ trợ tài chính cho các công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại những quốc gia đang phát triển. Một chuyên gia về môi trường từng làm việc cho tổ chức WWF tại Việt Nam, ông Lê Khắc Côi cho biết bước thực hiện cần có thể đạt được những yêu cầu trong bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam.
Ví dụ như bộ tiêu chuẩn của LRC quốc tế nói rất rõ ràng tại nguyên tắc 6 là bảo vệ môi trường và nguyên tắc 9 là bảo vệ rừng có giá trị bảo tồn cao. Thì cái đấy thực chất là bảo vệ đa dạng sinh học. Thế và để họ làm được cái này thì họ đầu tiên là họ phải đánh giá, làm một cái đánh giá là đánh giá đa dạng sinh học và đánh giá tác động môi trường. Và đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao. Có nghĩa là những cái tổ chức, những cái chủ rừng mà làm, mà được chứng chỉ, thì thực chất những cái việc này là họ làm, bắt buộc họ phải làm nghiêm chỉnh cho mới được. Bởi vì họ sẽ phải qua một cái tổ chức quốc tế, người ta đến đánh giá, ví dụ như Smart Wood, ví dụ như Woodmark, ví dụ như là GF3 của Đức, ví dụ thế. Thì người ta đánh giá cái đấy thì mới được. Cho nên là đối với những chủ rừng mà họ được chứng chỉ rừng quản lý rừng bền vững thì bắt buộc họ sẽ phải đảm bảo những cái yêu cầu về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
Ở Việt Nam, chủ trương đường lối trong hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học đều đã có, nhưng giữa chính sách và thực thi vẫn còn khoảng cách, như nhận định của chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật sau đây.
Thật sự cái việc Bộ Chính trị của Việt Nam có cái nghị quyết về bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới đấy anh. Tuy mà Bộ Chính trị có chỉ đạo như vậy, nhưng mà thực tế diễn ra thì nó không được như vậy đấy anh. Các bộ ngành, rồi nhất là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó, họ có cái tư duy nó còn nhiều cái mà nó chưa phù hợp lắm với cái điều kiện bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Nhất là vấn đề đa dạng sinh học á. Chẳng hạn như đơn cử là cái công văn 228 á, vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 mà đề nghị thủ tướng chuyển đổi 137 hectare rừng đặc dụng đang thứ nhất là nó vi phạm cái luật đa dạng sinh học, thứ hai nữa là nó vượt cái thẩm quyền theo cái nghị quyết 49 của quốc hội đó. Thì một cái bộ chủ quản như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà lại làm những cái việc này thì nó hết sức là nguy hiểm chính vì sự thế. Cho nên là tôi đề nghị là trong thời gian tới thì thuộc quyền thống sẽ tham mưu cho chính phủ, quốc hội với nhà nước để mà điều chỉnh những cái luật nó chưa phù hợp và phải có những cái chính sách nó quyết liệt hơn anh, với đề nghị ban thanh tra quốc hội kiểm điểm những cái đơn vị mà tham mưu nó chưa chuẩn mực cho chính phủ với nhà nước đó.
Có thể nói Việt Nam là một quốc gia có đa dạng sinh học phong phú với nhiều loài động thực vật khác nhau trên những địa hình cũng đa dạng. Chuyên gia Nguyễn Huỳnh Thuật, người từng làm việc với các đoàn chuyên gia nước ngoài đến tại khu vực vườn quốc gia Cát Tiên, nhắc lại những đánh giá của đồng nghiệp ngoại quốc đối với tình hình đa dạng sinh học tại Việt Nam như sau.
Mức độ đa dạng sinh học Việt Nam hiện nay là các chuyên gia như tôi làm việc với IUCN, với UNESCO, với C4, nó gọi là của Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Thế giới, Center for International Forestry Research Center, có trụ sở chính ở Bangkok mà tôi có hợp đó. Thì họ đánh giá là Việt Nam là một trong những nước có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, và đặc biệt là Việt Nam là một trong những nước mà khu vực Đông Nam Á có cái tỷ lệ đa dạng sinh học rất là cao. Mà cụ thể đó là có một số loài đặc hữu mà chỉ có xuất hiện ở Việt Nam, như là loài trà vá nè, con trà vá chân nâu, hoặc là trà vá chân trắng chẳng hạn, rồi con bò tót nè, bò xám nè, rồi voi châu Á nè, rồi hổ nè, rồi tơ giác Việt Nam nè, rồi gà sa cổ hung nè, rồi cá rồng nè, rồi cá sấu xiêm nè. Thì những cái loài đó là chỉ có duy nhất ở Việt Nam và duy nhất là ở cái khu vực miền Đông Nam Bộ như là vườn quốc gia Cát Tiên mới có được. Còn những cái nơi khác không có bất cứ gì nơi đâu trên thế giới thấy có được. Chính vì chỗ đó mà họ đánh giá rằng cái Việt Nam là một trong những cái 110 cái điểm nóng đa dạng sinh học. Và cái vườn quốc gia Cát Tiên là một trong 200 lá phổi, 200 cái khu dự trữ sinh quyển và 200 cái nó gọi là hotspot of biodiversity in the world.
Chính sự đa dạng sinh học của Việt Nam đã thu hút nhiều đơn vị nghiên cứu của các nước khác đến hợp tác trong lĩnh vực môi trường, và cụ thể tại vườn quốc gia Cát Tiên, qua lời trình bày của chuyên gia Nguyễn Bình Thuật sau đây.
Dạ, thì họ có phối hợp với vườn quốc gia Cát Tiên và trước đây là anh Thành là nguyên giám đốc, có cử tôi là chuyên gia của vườn để hợp tác với họ đó. Thì chúng ta có những cái nghiên cứu, chẳng hạn như là chúng tôi phối hợp với chuyên gia bên chỗ trường Darwin University ở bên Úc này, cùng với bên Sigra này, cùng với bên C4 trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp thế giới này, có một cái dự án nó gọi là trade-off, có nghĩa là chúng ta tính cái những cái mô hình đó, mình đưa những cái dữ liệu ban đầu vào để mình đưa ra những cái mô hình mà phát triển và bền vững lâu dài, chẳng hạn như là cái việc làm thủy điện là có thể hay không, rồi tại sao chúng ta không nên làm thủy điện. Và làm thủy điện như vậy thì trước mắt là chúng ta có lợi kinh tế, nhưng mà vừa lâu dài thì những cái nguy hại về xã hội và môi trường và mất mát đa dạng sinh học, thì nó sẽ cho cái biểu đồ đi xuống. Có nghĩa là trước mắt thì có thể chúng ta thấy cái hiệu quả kinh tế như vậy, nhưng mà vừa lâu dài thì cái mất mát, những mất mát khác đi kèm theo là nó rất là lớn, và cái đồ thị và vấn đề phát triển nó sẽ đi xuống. Như vậy thì các cái chuyên gia khuyến cáo là chúng ta không nên làm thủy điện, chúng ta không nên phát triển những cái cơ sở hạ tầng bên trong vùng lõi của vùng quốc gia Cát Tiên hay là trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua tiếng hát ca sĩ Hiền Thục. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.